thêm đọc tiếp nữa.
Thì ngoài tâm chạy tìm pháp, người mê không biết quay về tâm mình.
Cái câu chánh văn ấy là kẻ mê thì ngoài tâm chạy tìm pháp. Đó là câu của chánh văn của Ngài Quảng Trí. Còn tất cả những lời giảng ở dưới của Hòa Thượng Thanh Từ thì giải nghĩa cái câu này. Hai cái câu mà để trong ngoặc kép ấy là của ngài cái gì?
Quảng Trí.
À, tức là chánh văn. Kẻ mê thì ngoài tâm chạy tìm pháp, người trí thì thấy cảnh chính là tâm. Đấy, thì cái câu là của ngài Quảng Trí, tức là chánh văn. Còn tất cả những cái câu khác ấy thì là lời của Hòa Thượng Thanh Từ giải nghĩa cái câu chánh văn này. Giải nghĩa cái câu này: người mê không biết quay về tâm mình, cứ chạy ra ngoài để tìm pháp này pháp kia. Đó. Thế rồi đến cái câu người trí, nghĩa là ngược lại cái câu ban nãy. Người trí thấy cảnh chính là tâm. Đó. Thì cái người trí ở đây nói kiến sắc minh tâm, thấy cảnh tức là tâm. Thế rồi Hòa Thượng Thanh Từ ngài giảng ở dưới đó. Sau là vì ngài nhận nó là của mình. Ngài rộng nên có thấy cây thông của mình. Thế rồi bị đứa nào nó bẻ thì ngài thấy đau. Còn chúng mình không nhận là của mình, cho nên ta bẻ mình không đau. Thế nhưng mà bây giờ mình đang nói về cái câu người trí thấy cảnh chính là tâm. Đấy, bây giờ con thấy cái cây thông chính là tâm là thế nào? Giờ con trông thấy cây thông. Bây giờ chúng ta đi từ từ. Bây giờ cái cây thông mà con trông thấy đó thì nó là cái gì? Cái cây thông mà mình trông thấy thì tức là phải do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con ngươi, con mới thấy cái hình cây thông ở trong con mắt, có phải không? Thế cho nên cái cây thông ấy thật hay giả? Đấy, thì là cái bóng ảnh. Thế nhưng mà cái bóng ảnh ấy nó hiện lên là do đâu? Con phải có cái thần kinh thị giác, tức là con phải có cái tánh thấy. Đó. Thế cho nên cái bóng, tuy nó là cái bóng, nhưng mà nó hiện lên ở cái tánh thấy của con. Thì khi con thấy được cái thông, tức là cái tánh thấy của con phải có mặt ở đó. Chỗ này con nhận không? Đó là chúng ta nói về cái hình bóng, cái cây thông mà con thấy. Còn cái cây thông thật nó đứng ở rừng, ở ngoài vườn đó, thì nó là cái gì? Cái thông thật ấy hẳn là nó làm bằng đất. Có phải nó mọc ở đất không? Nó có đất, nước, và có gió, không khí, và có hơi hơi ấm. Có phải cái cây là đất, nước, gió, lửa không? À, đấy. Mà đất, nước, gió, lửa mình học ở Lăng Nghiêm ấy, từ đâu ra? Ám lại mà thành sắc. Đấy. Cái hư không thì do mê muội mà thấy cái hư không. Còn đất, nước, gió, lửa thì do kết ám lại mà thành sắc. Thế cho nên nó là cái ám. Mà cái ám ấy thì tỉnh ra thì là cái gì? Yeah. Bây giờ mình kết được cái ám thì tức là mình phải có một cái gì mình mới kết được thành cái ám chứ. Tâm của con nó mê thì gọi là nó ám. Mê là nó tối tăm, rồi nó cứ tối tăm mù mịt, nó kết ám lại thành sắc. Thì bây giờ những các nhà bác học của chúng ta học ở nhà trường, thầy cô cũng nói rằng đất không phải đất mà chỉ là nguyên tử thôi. Thì các ngài giảng nguyên tử là cái gì? Thì các ngài giảng nguyên tử là những các cái động lực. Những cái động lực, động lực nghĩa là nó có năng lực nhưng mà nó không có hình, không có tướng. Đấy. Cũng như điện bây giờ là một thứ động lực, không hình, không tướng, nhưng nó có thật, bằng cớ là ta sử dụng được nó. Thế đây đấy, vậy thì bây giờ chúng mình học ở nhà chùa thì nói là sắc chẳng khác không. Còn ở nhà trường bây giờ dạy thì sắc chẳng khác nguyên tử. Thì chữ nguyên tử với chữ không của mình nó gần giống nhau rồi. Nghĩa là không hình, không tướng, nhưng mà có công dụng, có thật, có thể. Thế thì vậy thì thế cho nên mới nói là duy tâm, thể chất của nó chính là cái chân tâm của mình. Thế rồi theo với cái nghiệp báo, thế mình làm thiện thì nó hiện những cái cảnh thiện, lợi ích cho an ổn, yên vui cho mình. Mà nếu mình làm ác thì nó hiện những cái cảnh khổ. Đấy, như bây giờ làm thân con trâu con bò, sống cái đời thật là thương tâm. Đấy thì những cái cảnh hiện tại là, thế cho nên mới nói là duy tâm tại.
Cái ví dụ mà mình chặt cái cây mà ngài đau á, là ngài dụ cho cái chân tâm của ngài ở khắp để cho mình biết không, tính mình thầy.
Cái tâm thì nó chả đau. Đau là cái vọng tâm. Nhưng mà nghĩa là ngài nói thêm ở đây một cái ý rằng thì là cái tâm của mình động theo cảnh vật. Hãy nhận nó là mình thì mình thấy đau. Còn quý vị đứng ngoài không phải của quý vị thì các quý vị không thấy đau.
Từ tâm thì mình còn thấy cách nào quan trọng không? Vì cái nào cũng từ tâm mình hết thì còn gì nữa mà quan trọng?
Nói lại như là chuẩn trên. Vậy con ôn lại. Đoạn này ngài nói cái gì? Nó đã là tâm mình. Nó làm tâm mình thì nó là mình rồi. Vì thế cho nên không cần phải yêu, phải ghét, không cần phải tham, phải sân. Thế nói là không quan trọng, tức là mình không cần phải bận lòng. Cảnh chính, ở đây ngài giảng là cái cảnh chính là tâm mình. Nghĩa là bởi vì mình có thấy nó thì mình mới biết đến nó. Làm những cái gì mình đã thấy, đã biết thì đó là ở ngay nơi ấy có cái tánh thấy, tánh biết của mình rồi. Cho nên đều là tâm của mình cả. Xin đọc tiếp.
Vậy cho nên nói là không có quan trọng.
Không quan trọng nghĩa là mình đừng bận lòng, bởi vì chỉ cần để ý đến cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình cẩn thận. Để nó ác ấy, thì mình sẽ khổ vì nó. Để nó tốt ấy, thì mình được nhờ nó. Cho nên quay về mà lo tu cái tâm, chứ đừng bận lòng đến cảnh.
Con kính bạch thầy, cho con thưa, con hiểu những cái việc cũng như ở đây nói thì tất cả duy tâm tạo, cho nên tất cả y báo chánh báo của mình đây là do cái tâm của mình tạo ra. Cho nên mình chỉ cần quay về lo giữ cái tâm của mình.
Cho nên phải tu cái tâm.
Và cảnh của tâm, tâm tức là tâm của cảnh.
Cho nên cảnh chính là tâm mình rồi. Một thể không khác, tâm cảnh không hai. Thế đã là không hai, chính là mình rồi, thì mình có cần phải yêu ghét, mừng giận gì nữa không? Xin đọc tiếp. Là, nếu hay đạt cảnh chỉ là tâm, liền đó ngộ tâm mà thành đạo. Đấy. Còn cái đoạn dưới là Hòa Thượng Thanh Từ ngài giải nghĩa cái câu ấy: ngộ tâm mà thành đạo. Thì đây tổ nói rõ ràng, thầy đọc lời ở đây mà sao con cười. Mình nhìn lên trời, mình thấy cái bầu trời thì biết là đấy là tâm của mình. Đã. Thế là mình ngộ được cái tâm của mình nó rộng khắp bầu trời. Thế là mình đã có một phần thành đạo. Rồi mình nhìn ra cái dãy núi xa xa kia, thì đấy mình thấy được cái cảnh, thì ở nó chỗ nào mà có cảnh thì đó là tâm mình. Cho nên mình thấy cái tâm của mình nó ở khắp cả vạn pháp. Mà nếu đã biết rằng khắp cả vạn pháp chính là thân, là tâm, là thân mình, thì có phải là mình chứng được pháp thân không? Có phải pháp thân là lấy vạn pháp làm thân không? Thế cho nên đây ngài bảo nói là như thế là mình đạt đạo, mình liền thành đạo. Nếu nhớ là cái vạn pháp chính là tâm mình, nghĩa là chính mình. Thế là mình lấy vạn pháp làm tâm, tức là vạn pháp chính là thân tâm của mình, chính là mình. Nếu cái người mà nhận được vạn pháp là thân của mình, là mình, thì có phải cái người chứng được pháp thân? Mà chứng được pháp thân có phải thành Phật không? Phải không? Nói thì nó nhanh như vậy đấy. Nhưng mà đến cái ngày mà thực hiện được cái việc này ấy, thì nó phải lâu. Đây là nói cho nên nó nhanh như thế đấy. Nhưng mà cốt cũng phải hiểu mà nhận được. Bác ngộ tất cả vọng niệm từ vô thủy. Đấy, giác ngộ tột cùng tất cả vọng niệm từ vô thủy. Con giác ngộ nó thế nào? Cho nên mới gọi nó là vọng. Nghĩa là giác ngộ được những cái niệm từ vô thủy, dù thiện dù ác, dù hay dù dở, mà bây giờ nó không còn nữa, tất cả nó đều tan hết rồi, cho nên biết là nó là vọng. Con nói tiếp.
Nhiếp khung cảnh trở về tâm, nghĩa là tất cả cảnh đều thấy không ngoài tâm.
Chịu khó con gom hộ thầy mấy cái rừng thông, mấy cái núi ở ngoài kia, con gom cả nó về hộ thầy đi. Gom được không? Ở đây chuyện tức là mình gom tất cả nó về tâm, là mình quán ba cái ai có rè, để thấy rằng những cái cảnh mà mình thấy ấy chỉ là bóng ảnh, không phải thật đâu. Còn thể chất thật của nó, như ban nãy thầy vừa nói đấy, đó là thể chất thật của nó, thì dù là rừng, dù là sông, dù là núi, dù là người, dù là vật, không có ra ngoài bốn đại đất nước gió lửa. Cái sự thật nó chỉ là bốn đại đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa thì mình đã học ở Lăng Nghiêm dạy đấy, do kết ám lại mà thành. Cái nó không thật thể, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, nó là cái không thật. Thế thì đấy, mình hiểu ra như thế, mình biết như thế, thì tất cả nó chỉ gốc thể, bản chất của nó chỉ là cái chân tâm bản tánh, do cái thức thứ tám của mình biến ra thế thôi. Thế thì đấy, như thế, hiểu được như thế thì gọi là gom nó về trở về tâm, nghĩa là biết cái thể chất những cái mình đang thấy đây đều một cái hư vọng, thể chất của nó là kết ám lại thành sắc, nghĩa là tỉnh ra thì chính là cái chân tâm. Thế thì chỉ là thể của nó chính là cái tâm của mình. Đây là dùng cái hiểu, cái biết mà nhận ra, chứ không phải gom là mình vơ được nó về. Mình dùng cái chi kiến, cái chỗ hiểu biết mà thấy tất cả chỉ là tâm. Con nói tiếp.